Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 18. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe chương 28 của tác phẩm Bà Là Ai, một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Mỹ Hoa
và Kim Hà. Mẹ ước mong dẫn dắt các con trên đường thánh thiện, nhưng mẹ không muốn ép buộc các con.
Chương 28: Sứ mạng vượt trùng dương. Terry nhíu mày khi chúng tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe ở phi trường.
Chồng anh cũng mệt mỏi như lúc anh đi.
Nàng nói thêm với một cái nhếch mép.
Mà thật ra anh trông còn mệt mỏi hơn nữa. Em cứ tưởng chuyến này là dịp để cho anh nghỉ ngơi chứ.
Tôi hít một hơi dài rồi nói. Anh cũng tưởng thế. Nhưng trong hai tuần qua, anh làm việc còn nhiều hơn bất cứ chuyến đi nào trước đó. Chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách nghiêm chỉnh về sứ mạng mà anh đã được giao phó này. Nàng ném cho tôi một nụ cười, như lờ đi lời tôi vừa nói.
Em nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Anh có giờ để gặp cha Svet không?
Terry, anh cần nói chuyện, nói hết một lần với em. Nàng lại gật đầu và không cười nữa.
Thôi được, ta sẽ nói chuyện tối nay nhé, khi các con đã đi ngủ. Gần đến lúc ấy thì tôi lại không còn nóng lòng nữa. Mặc dù Terry luôn luôn công khai nâng đỡ tôi như người ta có thể mong đợi, nhưng chính những điều nàng không nói ra đang làm tôi áy náy. Mỗi khi tôi nói với nàng về một chuyến đi diễn thuyết đã được dự định hoặc một chuyến trở lại Mễ Du, tôi liền cảm thấy sự thất vọng của nàng. Sau 11 năm chung sống, nàng không cần phải nói gì, tôi cũng biết đích xác nàng cảm thấy thế nào. Và mới đây, khi nhịp độ hoạt động gia tăng và tôi được yêu cầu đi nói chuyện ngày càng thường xuyên hơn và ở xa hơn, thì những bực bội từ tiềm thức của nàng bắt đầu lộ ra qua những lời phê bình lặt vặt. Về phần tôi, lẽ ra tôi đã phải chu đáo hơn nữa. Tôi cứ quên là mỗi người đến với Chúa theo nhịp độ tiến triển riêng của họ, nhịp độ mà họ cảm thấy dễ chịu. Còn tôi, vì khao khát muốn giúp nàng theo kịp, đôi khi tôi đã hơi quá lời chỉ trích. Thành ra, chẳng thấy khá hơn, mà thật ra lại tệ hơn rất nhiều. Đó là điều chúng tôi phải đề cập đến tối nay.
Tôi đã không sắp đặt trước phải nói với nàng như thế nào. Một khi đã khởi sự, nó cứ tuôn ra. Tôi bắt đầu nói với nàng rằng điều quan trọng nhất đã xảy đến trong chuyến đi này là tôi có được cái nhìn rất rõ về ơn gọi của tôi và sứ mạng của tôi sẽ là gì, hoặc đúng hơn, cái giá mà tất cả chúng tôi sẽ phải trả bởi vì sự yêu cầu ngày càng tăng. Anh sẽ phải đi ngày càng nhiều hơn trong nước và ngoài nước. Anh sẽ phải trở lại Mễ Du thường xuyên hơn. Và đồng thời anh còn phải viết cho xong quyển sách. Tôi đứng dậy, quá phấn khích để có thể ngồi yên. Chưa bao giờ anh cảm thấy khẩn trương như thế về tất cả sự kiện này. Anh phải đi ra ngoài và làm hết khả năng, và càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn xuống vợ tôi. Cho nên, tất cả chúng ta, anh, em và các con sẽ phải hy sinh rất nhiều.
Vâng,
nàng bình tĩnh đáp.
Em có thể chấp nhận điều đó, nhưng anh phải hiểu một điều. Anh là con người, anh chỉ có thể làm từng ấy thôi. Đức mẹ Maria không muốn anh ra nước ngoài và gục ngã vì kiệt sức. Nếu làm như vậy, anh sẽ chẳng giúp ích gì được cho Đức mẹ Maria, hoặc cho chúng ta, hoặc cho bất cứ ai. Tôi hiểu ra quan điểm của nàng, nhưng tôi biết điều gì cần phải làm. Do đó, tôi ngập ngừng trước khi đáp, và lựa chiều nói lên một câu rất hợp lý. Anh không lo bị kiệt sức về mặt thiêng liêng hay về mặt tâm thần đâu. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng. Anh chỉ muốn nói là trong một thời gian chúng ta sẽ hy sinh như thế. Và em nghe này, đối với anh, đó cũng chẳng phải là dịp để vui chơi. Anh yêu con trai con gái của anh và mẹ chúng, và mấy đứa con khác của anh, và anh cũng sẽ không được gặp em hoặc chúng thường xuyên như anh muốn. Anh biết chưa gì chúng đã nói.
Ba điên rồi, cứ đôn đáo khắp nơi để làm mấy cái trò ngu xuẩn đó.
Điều này quả thật đã chạm đến chỗ đau của tôi. Bốn đứa con lớn của vợ trước tôi rõ ràng là những sản phẩm của thời đại. Chúng không đi nhà thờ và chạy theo một thứ triết lý mới.
Bạn thích gì cứ làm.
Tôi đã nhiều lần xin chúng hiểu là bố chúng đã nhận được sứ điệp thẳng từ trời. Và dĩ nhiên tôi muốn chúng cũng được hưởng nhờ các ơn ích bởi đó mà ra. Nhưng cứ mỗi lần tôi nêu vấn đề đi nhà thờ với chúng, tôi thường gặp phải cái nhìn như muốn nói.
Rồi, ông già lại nói tới chuyện đó nữa. Lisa, con gái lớn của tôi và là đứa duy nhất tốt nghiệp tại đại học, còn biết nghe và thảo luận một chút với tôi. Còn Angela thì không hiểu được chuyện gì đã xảy đến với tôi. Nhiều lần nó đã điện thoại cho Terry, tỏ vẻ lo lắng cho bố nó, và e rằng tôi hơi bị bệnh tâm thần. Hai đứa con trai tôi, Michael và Steve, đơn giản chỉ xem tôi như một tên cuồng tín về tôn giáo. Rốt cuộc, Terry đã đặt vấn đề với tôi nhân một buổi tối. Nàng nói,
anh xem, nói nhiều không ích lợi gì cho chúng. Anh cứ sống thông điệp và cầu nguyện cho chúng được hiểu. Đó là điều anh lãnh nhận từ Đức Mẹ Maria. Biết cầu nguyện cho những điều anh cần. Và đó là điều mà anh thường nói trong các buổi thuyết trình của anh. Hãy sống thông điệp. Bây giờ, anh cố mà làm điều đó với các con anh đi.
Thế nên bây giờ, với điều bất mãn mới này, lẽ ra tôi đã phải biết rằng nàng một lần nữa sẽ đưa ra một giải pháp hợp tình hợp lý. Ngưng một lát, nàng nói,
anh nghe này, ta sẽ thỏa thuận với nhau một chút, chịu không? Em sẽ nhân nhượng trong tất cả chuyện này nếu anh chỉ làm hai điều này cho em. Thứ nhất, hãy để cho em yên trong việc trở nên thánh thiện, để cho em tự xét cái gì cần hoặc không cần phải làm để tìm ra con đường thiêng liêng. Thứ hai, khi anh ở nhà, hãy nhớ rằng anh là một người chồng và một người cha, phải quan tâm đến vợ con anh tối đa, chịu không? Mọi việc còn lại, ta cứ để nó tự sắp xếp. Em làm nội tướng, còn anh cứ việc đi ra ngoài và làm ông thánh như Đức Mẹ Maria muốn. Nàng mỉm cười tinh quái, đôi mắt đảo qua đảo lại trong khi nói, biết rằng tôi chứa ghét cái điệu bộ ấy, nàng vẫn cố tình làm mỗi khi muốn tôi phải chú ý. Và quả nhiên, tôi đã chú ý. Tôi cười lớn nói, đồng ý, nhưng đừng gọi anh là ông thánh. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi một người bạn đời khôn ngoan và hiểu biết như thế. Và thực sự sau này, nàng sẽ là một cộng tác viên của tôi trong sứ mạng này. Tôi nhớ đến đoạn tin mừng Đức Giê-xu sai các môn đệ của Ngài đi giao giảng từng hai người một, và tôi cũng nghĩ về sứ mạng của hai chúng tôi như thế. Trong mấy tháng tới, cả hai chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm. Đến đầu mùa thu năm ấy, tôi quá đỗi ngạc nhiên khi biết những bài xã luận in lại dưới hình thức tờ báo khổ nhỏ đã phát hành trên 4 triệu bản, và bây giờ ra 70.000 bản mỗi tuần. Thật là khó tin. Tôi đi đến khắp nơi, những nơi đã lên kế hoạch như Ireland, Trinidad, lẫn cả Alaska, cũng như trong khắp nước Mỹ. Nếu có nơi nào mà tôi hy vọng được đến trong tương lai, thì ước mơ đó xem ra cũng sẽ thành sự thật vài năm sau đó.
Và còn những cuộc phỏng vấn trên các đài truyền hình nữa chứ. lần tôi xuất hiện trong chương trình của Sally Jesse Raphael, hình như đã khơi mào cho rất nhiều lời mời phỏng vấn. Hạnh phúc nhất là lần tôi được làm khách mời cho chương trình truyền hình được phát sóng trên toàn quốc của mẹ Angelica tại Birmingham, bang Alabama. Tất cả những gì tôi đã đọc và nghe nói về bà đã gây nơi tôi một ấn tượng sâu sắc. Đây là một nữ tu dòng kín đã cảm thấy được kêu gọi loan báo tin mừng của Đức Giêsu bằng cách phát sóng qua một đài truyền hình. Và bà đã thực hiện. Thật không thể tin nổi, vì bà không có tiền mà cũng chẳng có chỉ thị của cấp trên để làm việc đó. Bà chỉ có một quyết tâm là phải làm. Người nữ tu đặc sủng này, trong các lần bà được phỏng vấn, hết cứ nhìn thấy những bộ phận của các trang thiết bị ở các đài truyền hình là nói:
"Chính cái này là cái tôi cần."
Rồi bà lại tiếp tục nói chuyện với người ta qua nhiều cuộc phỏng vấn. Cứ như thế cho đến khi bà bắt đầu ráp tất cả các bộ phận nhỏ bé lại với nhau. Khi biết ra thì bà đã thấy mình đang nói trên đài của chính bà.
Bà đã gặp nhiều khó khăn trên bước đường xây dựng, nhưng Thiên Chúa hằng ở với nhóm nữ tu này, và họ rất biết phải cầu nguyện làm sao. Ngày nay, qua vệ tinh trên mạng truyền hình Lời Hằng Sống EWTN, bà có số khán giả đông hơn bất cứ một đài Kitô giáo nào. Chuyện đó thì tôi quá biết, và tôi cũng quen một trong những nhà sản xuất chương trình của bà, là anh Jack Sacco. Tôi đã gặp tại Mỹ Du trong chuyến đi tháng 6 năm 1986. Chính Jack đã dẫn tôi qua các phòng thu hình và tranh thủ thời gian để nói với tôi về mẹ Angelica và mối liên hệ của bà với Mỹ Du. Sau khi đã nghiên cứu cặn kẽ về Mỹ Du để biết chắc các sự kiện ấy hợp với giáo lý của giáo hội, bà liền nhanh chóng truyền thông cho đại chúng.
Khi tôi đích thân gặp người chủ trì chương trình vào tối hôm ấy, nửa tiếng trước giờ phát sóng, tôi thấy bà quả là tất cả những gì tôi mong đợi, và còn hơn thế nữa. Mẹ Angelica vừa cởi mở, vừa thân thiện như bất cứ người nào tôi đã gặp. Và chỉ qua một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Bà cũng rất nhạy bén và có trí nhớ tuyệt vời. Khi chúng tôi trò chuyện, bà đã đề cập đến nhiều điều từ những bài xã luận. Hiển nhiên bà đã đọc chúng rất kỹ. Bà không sao hiểu nổi một người tin lành Lutero lại làm một việc như thế. Tôi nói với bà rằng những gì đang xảy ra ở Mễ Du là dành cho hết mọi người. Nhưng mẹ hãy cho phép tôi nói là chính lời mà mẹ có lần phát biểu đã giúp ích cho người tin lành này đến thế nào. Lúc ấy, tôi đang nghe một trong những cuồng băng của mẹ. Khi lái xe đến một địa điểm nói chuyện một buổi chiều nọ, thì nghe mẹ nói thế này:
"Đừng bao giờ xin lỗi dùm cho Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Hồng Phúc."
Mẹ Angelica cười:
"Tôi đã nói câu ấy nhiều lần."
Lời nói đó giống như một lưỡi dao đâm trúng tim tôi. Bởi lẽ, tôi nhận ra là cho đến lúc ấy, trong những lần trò chuyện với anh em tin lành, tôi vẫn xem thường vai trò của người. Tôi hay nói với họ rằng, tôi không lấy làm quan tâm việc họ có tin đó là Đức Maria đang hiện ra, hay là một thiên thần nào đó. Nhưng chỉ quan trọng là tin có một điều gì thật sự đang xảy ra ở đó. Khi nghe mẹ nói những lời ấy, tôi giật mình xét lại. Tôi đã ngu muội mà chối bỏ người, trong khi tôi vẫn biết là chính Đức Maria đang hiện ra ở đó và đã kêu gọi tôi. Mẹ Angelica cầm lấy tay tôi, mặt hớn hở.
"Anh quên nè, chúng ta sắp có một chương trình tuyệt vời rồi." Và quả thật là như thế. Phim trường đông nghẹt những người muốn xem mặt anh chàng Lutero đã viết về Đức Mẹ. Theo tôi nhận xét, một khách mời của một chương trình phỏng vấn theo kiểu trò chuyện như thế này trên TV thường có thể biết được màn phỏng vấn của anh ta hay hoặc dở bằng cách cảm thấy thời gian trôi qua mau hay chậm. với mẹ Maria, tôi giật mình khi thấy chương trình chấm dứt, mà cứ tưởng chúng tôi vừa mới bắt đầu được 15 phút thôi. Và thật là hứng thú, khi chúng tôi bắt đầu chương trình, mẹ Angelica đề cập đến việc bất cứ ai cũng có thể được gọi làm sứ giả, rồi thêm.
Thật vậy, Thiên Chúa có thể chọn bất cứ kẻ ngớ ngẩn nào ngoài đường và sử dụng người ấy.
Khán giả trong trường quay bắt đầu cười khúc khích, còn bà thì ngừng lại và nhìn họ. Rồi bà quay sang tôi vội vàng nói.
Ồ, tôi không có ý nói ông đâu nhé.
Khán giả phá lên cười, chúng tôi cũng cười theo.
Sau đó, tôi cảm thấy mình có thể xin bà một vài lời khuyên riêng. Nên đến chiều hôm sau, tôi gặp bà tại trụ sở và đã trình bày về những điều bận tâm của tôi. Những việc chữa lành về thân xác xảy ra trong suốt hành trình của cái sứ mệnh tuyệt vời đã được ban cho tôi, nay làm tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi biết là mẹ Angelica đã từng kinh nghiệm về các đặc sủng thánh linh, nên tôi cần những lời khuyên. Khắp nơi tôi đến, người ta cứ xin tôi cầu nguyện cho họ, và tôi sung sướng làm điều đó. Thỉnh thoảng, họ xin tôi cầu nguyện cho họ được lành bệnh thể xác, và đã có những bệnh nhân được khỏi bệnh. Mẹ Angelica bình tĩnh và hết sức thanh thản giải thích.
Những đặc sủng thiêng liêng của Chúa Thánh Linh chính là những quà tặng. Vì thế, chúng được ban tặng để sử dụng lúc nào có nhu cầu, một khi chúng ta đã được chọn để sử dụng chúng. Chúng ta không treo bảng với hàng chữ, nơi đây có chữa bệnh, hoặc nơi đây có nói tiên tri. Khi anh cảm thấy Thiên Chúa đang dẫn lối cho anh hãy sử dụng đặc sủng, sau đó hãy rút lui và chờ đến lần sau. Như vậy, anh biết ơn chữa lành đó là do Thiên Chúa, chứ không phải do anh làm.
Bà ngưng một lát rồi nhìn vào mắt tôi.
Nhưng quà tặng lớn nhất mà anh được, đó là làm sứ giả cho Đức Maria.
Tôi cảm thấy trào dâng một tâm tình tạ ơn và khiêm tốn sâu xa khi nghe bà nói những lời đó. Tôi cũng thật sự thấy nhẹ nhõm, nhất quyết không bao giờ quên lời khuyên của bà.
Mọi sự hình như đã tăng tốc sau đó. Vào cuối tháng 9, Milka Pavlovic rốt cuộc cũng nhận được hộ chiếu, đã đến chơi với chúng tôi 3 tháng. Điều rắc rối duy nhất là do trục trặc ngày hẹn đi lấy vé máy bay ở Dubrovnik, nên ngày khởi hành của Milka bị trễ lại một tuần. Như thế nghĩa là khi Milka tới nơi, tôi có vừa đủ thời gian để đi đón cô tại phi trường New York, rồi đưa cô về nhà chúng tôi trước khi tôi phải lên đường vào ngày hôm sau để thuyết trình tại Ireland trong 9 ngày. Tôi còn lo hơn nữa vì Milka biết rất ít tiếng Anh. Nhưng may mắn, Milka và Terry rất ý hợp tâm đầu. Đến khi tôi trở về, cô đã vui đùa và sống như người thân trong gia đình tôi.
Trong khi đó, tôi đã mê Ireland mất rồi. Do công rất lớn của Mary O'Sullivan trong việc giao báo trước, đã có một sự tò mò đáng kể về chàng tin lành người Mỹ này, người chuyên đi kể chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Nam Tư. Đối với người Ireland, hiện tượng này không phải hoàn toàn mới mẻ. Họ cũng đã từng được Đức Mẹ đến viếng thăm trên đất nước họ, tại thành phố Knock. Một điều lạ lùng và kỳ diệu đã xảy đến khi máy bay chúng tôi chuẩn bị đáp xuống Shannon. Quá bận vì phải đi đón Milka, tôi đâu còn nhiều thì giờ nghĩ đến chuyến đi Ireland. Tôi bắt đầu thích thú khi nhìn thấy cảnh thiên nhiên xanh rì đẹp đẽ qua cửa máy bay. Vào lúc đó một lần nữa, tôi lại nghe thấy thông điệp dịu dàng. Giờ đây đã quen thuộc với tôi.
Hãy đi đến Knock.
Có điều tức cười là tuy tôi đã đọc chuyện hiện ra ở Knock, tôi vẫn không biết Knock tọa lạc tại Ireland. Thế là, khi xin Conroy, một người Ireland vui tính và tận tâm mà tôi đã gặp tại Mễ Du, đón tôi ở sân bay. Tôi liền hỏi, anh xin, đền Đức Mẹ nó có xa đây không? Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tại sao anh lại hỏi nơi đó?
À, tôi thật tình muốn đi đến đó, nếu điều kiện cho phép.
Nghe anh nói tôi cũng thấy lạ. Chúng tôi cũng định đưa anh tới đó, nhưng thấy lịch làm việc của anh đầy ắp, chúng tôi đành bỏ luôn. Nhưng khoảng đường từ chỗ trọ của anh đêm nay đến đó không xa mấy.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
Bây giờ tôi tính như vậy nè. Chúng ta sẽ bỏ hành lý của anh tại gia đình anh ở trọ, quơ một ổ sandwich bỏ bụng, rồi lên đường đi ngay tới đó nhé.
Chúng tôi đã làm như vậy. Nó ở cách đấy khoảng 100 cây số và dọc đường, Son nhồi nhét cho tôi những thông tin về các cuộc hành hương tới đó.
Nó là một điểm hiện ra của Đức Maria khá hấp dẫn trước kia. Sự kiện này xảy ra vào năm 1879, trong một trận mưa như chút vào ngày 21 tháng 8. Có trên 20 người thấy đấng hiện ra trên bức tường bên hông của nhà thờ nhỏ, và nhiều người được nhìn thấy hiện tượng ấy trên 2 tiếng đồng hồ. Đức Trinh Nữ Maria có hình hài lớn bằng một người thật cùng hiện ra với hai vị mà dân làng cho đó là Thánh Giuse và Thánh Gioan Thánh Sử. Tất cả cảnh tượng đó được tắm trong ánh sáng màu trắng chói chang và không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã. Hai hình người kia không lớn và cũng không cao bằng Đức Trinh Nữ Maria. Người đứng cách mặt đất khoảng 7 tấc. Người đứng thẳng, hai tay giơ lên cao bằng vai. Mình mặc áo choàng trắng, rộng và rất dài, xếp nếp hơi bó lại ở lưng và trên đầu đội mũ triều thiên.
Thánh Giuse được mô tả là có bộ râu quai nón và mái tóc hoa râm, đứng hơi nghiêng về phía Đức Trinh Nữ. Còn Thánh Gioan đứng bên phải của Đức Mẹ. Thánh Gioan có hình dáng một thanh niên trẻ, mặc áo lễ, tay trái cầm một quyển sách, còn tay kia giơ lên ban phép lành. Nhưng chỉ có cảnh tượng phía trước mặt các hình người kia gợi sự tò mò của tôi nhất. Ở đấy hiện ra một bàn thờ, trên đó có một con chiên. Một người dân làng diễn tả chiên con như được bao phủ bởi những ngôi sao bằng vàng hoặc những ngọn đèn nhỏ lấp lánh. Rõ ràng là biểu tượng của Đức Kitô, chiên vượt qua. Chính các phần này của cuộc hiện ra ở đó đã đập mạnh vào nhận thức của tôi về vai trò trung gian của Đức Maria. Người đang đứng đó, chiêm ngắm tôn thờ chiên con, Giê-xu bị tế sát, như thể người đang chỉ cho chúng ta đến với con chí thánh của người. Rồi Son kết luận.
Năm 1979, Đức Giáo Hoàng đến đây kính viếng đặc biệt. Từ đó, nơi này trở thành một điểm hành hương lừng danh trên thế giới.
Khi chúng tôi đến nơi, tôi tưởng chừng như mình đã thân thuộc với nơi ấy. Hôm ấy là chiều Chủ nhật, tại quảng trường lớn gần nơi Đức Mẹ hiện ra xưa kia, đám đông đã đứng chật cứng. Họ mới bắt đầu cuộc kiệu khi chúng tôi đến nơi. Họ làm gì vậy? Tôi hỏi Son khi nhìn vào hàng đầu với 6 hay 7 người xếp hàng ngang, còn đám đông phía sau trải dài ra gần 100 mét.
Họ đang đi đàng thánh giá đấy. Có những người ngồi xe lăn, còn người cao tuổi có trẻ em dắt đi. Tôi xúc động không nói nên lời. Chúng tôi xuống xe và đi vào thánh đường nơi phát xuất đoàn kiệu. Lên vào một hàng ghế rồi quỳ xuống cầu nguyện, tôi cảm thấy một sự chúc lành dịu dàng, ấm áp cho toàn bộ chuyến đi Ireland của tôi. Tôi cảm thấy chúc lành ấy đến từ Đức Maria, và đó là lý do mà người đã yêu cầu tôi đến đây. Bắt đầu từ buổi chiều đó, và bất cứ nơi nào chúng tôi đến, dù nhà thờ hay phòng hội, cũng đều chật như nêm, vượt xa sức tưởng tượng. Tôi chưa từng gặp ở đâu những người khao khát hơn, cởi mở hơn để đón nhận việc Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại quá độ, có thể dùng những phương thế phi thường để kêu gọi nhân loại trở về với người. Ở đấy có cả linh mục lẫn giáo dân, và tối đó có một linh mục cao lớn hồng hào, lộ vẻ rất ưu tư trong suốt buổi nói chuyện của tôi. Khi đã xong, ông tiến đến gần tôi, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Ông ôm chặt tôi và ghé tai thầm thì nhiều lần.
Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
Rồi xin tôi cầu nguyện cho ông. Vài đêm sau đó, chúng tôi đang ở trong một rạp hát, ngồi kế bên tôi ở hàng ghế đầu, trước khi tôi khởi sự, lại là một linh mục nữa. Ông nhìn tôi nói,
anh là người đến để nói chuyện về Mễ Du phải không?
Thưa cha, vâng.
À,
ngài tủm tỉm cười.
Tôi nói ngay cho anh biết, tôi rất đa nghi, nhưng có đầu óc cởi mở nên mới đến đây nghe anh nói. Cho nên chàng trai trẻ ơi, tốt hơn là anh nên ráng hết sức.
Có thể lúc ấy ông mỉm cười, nhưng tôi hiểu ông muốn nói gì.
Trước khi kết thúc, tôi rút chàng hạt mân côi ra, giơ lên cao và nói cho cử tọa biết chàng chuỗi đó quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi nói, lần hạt là kinh nguyện dâng lên Chúa Giê-xu, và nó không thuộc về một mình giáo hội công giáo, mà là thuộc về tất cả chúng ta, tất cả những ai yêu mến Chúa Giê-xu. Vài phút sau đó, khi tôi vừa dứt lời, mọi người liền đứng dậy vỗ tay hoan hô. Linh mục đã nói chuyện với tôi trước đó, vội leo lên sân khấu nói với tôi.
Xin Chúa chúc lành cho anh, hỡi chàng trai trẻ, lạy Chúa xin giáng phúc cho anh.
Ông ôm hôn tôi và thêm,
chỉ muốn anh biết một điều là tôi tin được chuyện này.
Vậy thì tốt quá, tôi cố gắng đáp. Và nếu chỉ có một người được tác động bởi những buổi nói chuyện của tôi thôi, thì cũng đáng công rồi.
Tôi muốn xin anh một đặc ân, nhưng...
Ông bỗng khựng lại nhìn tôi. Vào lúc ấy, tôi quá vui mừng vì một linh mục được tác động, bèn nói. Cha cứ nói bất cứ điều gì cha muốn. Ngài do dự một lát.
Vậy, anh có vui lòng đổi chàng hạt của anh cho tôi không?
Tôi thất kinh, vì chàng hạt của tôi được một phụ nữ ở gần Surfside Beach, bên nước tôi làm riêng cho tôi. Từ lúc cô ấy trao chàng hạt cho tôi đến nay, chưa bao giờ tôi lìa xa nó, tôi luôn đem theo trên người, và bây giờ tôi không muốn rời nó ra. Nhưng thôi, tôi nói, thưa cha được, chàng hạt đây. Ông cầm lấy nó và trao cho tôi chàng hạt của ông, cũ kỹ bạc màu, những hạt bằng gỗ hầu như đã mòn đi do những ngón tay lần qua chúng nhiều năm.
Tôi đã dùng nó đã 20 năm nay rồi.
Ông nói chậm rãi.
Tôi mua từ Fatima đấy. Ông nhìn chàng hạt của mình một cách chiều mến, và tôi chợt nhận ra ông rất khổ sở khi xa nó, cũng như tôi khổ sở khi xa chàng hạt của tôi. Thật ra đối với ông thì khó hơn, giống như phải nói vĩnh biệt với một người bạn thân. Tôi có nên cản ông lại không? Không, một cách nào đó, Chúa có mặt trong vụ này, mỗi người trong hai chúng tôi hình như đều cảm thấy như vậy, thế là chúng tôi thực hiện cuộc trao đổi. Vào lúc đó, người ta ùa đến bao quanh tôi, vòng trong vòng ngoài, tôi không được gặp lại vị linh mục ấy nữa. Sáng hôm sau, hai phụ nữ đến để đưa tôi đến địa điểm nói chuyện kế tiếp. Tôi không biết gì nhiều về phụ nữ Ireland, nhưng hình như tất cả họ đều lái xe như trong một cuộc đua. Lái xe với tốc độ 110 cây số mỗi giờ trên xa lộ xuyên liên bang bên nước Mỹ của tôi là một chuyện, nhưng nếu cũng với tốc độ ấy mà lái trên đường làng ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, hai bên có những bờ dậu cao ngất hoặc hàng rào đá cổ xưa, mặt đường chỉ đủ cho hai làn xe và người lái phải theo làn đường bên trái, thì lại là chuyện khác. Trong khi hai bà cứ tán gẫu vui vẻ với nhau suốt dọc đường, thì tôi đã quá khiếp vía và bắt đầu cầu nguyện nghiêm túc. Tôi rút chàng hạt ra, chàng hạt cũ mà mới của tôi, và choáng váng. Sợi dây kim loại sâu những hạt gỗ tròn nhỏ lại với nhau đã đổi màu.
Tôi từng nghe những tin đồn về hiện tượng này tại Mễ Xu, về tràng hạt của người hành hương biến thành vàng. Và lúc đầu tôi rất xem thường, coi như một loại sốt sắng quá đáng, hoặc là loại lấy ước mơ làm sự thật. Nhưng sau khi đã được cho xem một số, tôi bắt đầu kỳ kèo. Ngài gọi con làm việc này, nhưng sao không ban cho con một tràng hạt bằng vàng vậy? Bây giờ thì ngài đã ban. Tôi không biết những sợi dây ấy có bằng vàng ròng hay không. Điều đó không thành vấn đề. Tối qua chúng bằng bạc, bây giờ thì bằng vàng, hoặc ít ra là màu vàng kim loại bóng loáng. Thế mà suýt tí nữa tôi đã từ chối món quà này. Toàn bộ chuyến đi ấy là một ân huệ. Chúng tôi làm việc vất vả hầu như kiệt sức, phần tôi có khi phải thuyết trình 3 lần một ngày. Nhưng xuyên suốt chuyến đi, tôi nghiệm thấy sự hiện diện của Thánh Linh luôn ban xuống cảm hứng tươi mới và nguồn ơn thấm nhuần cho tôi. Đúng vào những lúc tôi ngần ngại không biết mình có sức tiếp tục hay không, tôi liền được dịp nghỉ ngơi, tuy ngắn nhưng rất dễ chịu.
Chúng tôi kết thúc chuyến đi tại Dublin vào tối thứ Sáu, trên sân vận động quốc gia với 3.000 chỗ ngồi. Trên đường đến đó, Sean hỏi tôi có khỏe không. Tôi ngay tình đáp lại, tôi mệt muốn chết, chỉ muốn về nhà và ngủ luôn một tuần. Rồi tôi phá lên cười. Nhưng tôi nghĩ Chúa Thánh Linh sẽ làm bất cứ điều gì cần được làm. Ngài vẫn luôn hành động như thế. Sean gật đầu.
Đó là cái chắc. Anh có để ý trời không mưa giọt nào suốt thời gian anh ở đây không?
Nghe anh ấy nhắc chuyện đó, tôi mới nhớ là mặt trời quả thật đã sáng rực rỡ mỗi ngày trong suốt thời gian ấy. Thời tiết như vậy là bất thường à?
Anh nghĩ thế nào khi chúng tôi gọi đất nước xanh gì này là đảo Ngọc Bích? Trời mưa là chuyện xảy ra hầu như mỗi ngày ở đây.
Khi chúng tôi đến đó, sân vận động đã kín chỗ ngồi, và một lần nữa, Chúa Thánh Linh đã không làm ai thất vọng. 3 tiếng đồng hồ sau đó, khi chúng tôi trở ra ngoài, lên xe, ra phi trường, thì trời mở toang ra và mưa trút xuống như thác đổ, khiến chiếc xe phải chạy chậm lại như đang bò trên đường.
Trước chuyến bay trở về, tôi mệt quá không sao ngủ được. À, tốt hơn tôi nên tập cho quen với tình trạng này, trừ ra vài dịp xả hơi đặc biệt. Từ nay trở đi, cuộc sống của tôi sẽ phải như thế. Lịch công tác của tôi cho năm tới đã gồm nhiều chuyến đi thuyết trình ở nước ngoài, cộng thêm 2 lần viếng thăm Mễ Xu và vô số buổi thuyết trình trong nước. Đấy mới chỉ là kế hoạch cho 6 tháng thôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được Ireland, chủ yếu vì một thị kiến tuyệt vời mà tôi đã nghiệm được tiếp theo sau một buổi nói chuyện. Chúng tôi lại một lần nữa đang ở trong một nhà thờ quá tải với số người. Sau thánh lễ và buổi nói chuyện, chúng tôi đang quỳ và cầu nguyện cho cuộc chiến tương tàn của Bắc Ireland. Lòng tôi rung động sâu xa khi vị linh mục khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Linh đến hàn gắn vết thương của dân chúng vùng đó. Trong khi quỳ gối và đôi mắt nhắm nghiền, tôi nhớ lại một đoạn từ quyển sách quý người ta tặng tôi, tên là Bài Thơ Thiên Chúa Làm Người, tác giả là bà Maria Vartota, người được cho là thấy thị kiến và được in 5 dấu Thánh Chúa. Đoạn văn này mô tả Đức Giê-xu đang cố gắng giải thích về tình yêu của Ngài đối với các môn đệ. Bỗng Gioan, người môn đệ trẻ và nhiệt tình của Ngài, đến kề bên, vòng tay ôm quanh thắt lưng và dựa đầu vào ngực Đức Giê-xu và nói,
Thầy ơi, con yêu Thầy.
Quá thu hút vì sự hồi tưởng những hình ảnh ấy, tôi tha thiết nài van. Ôi Chúa Giê-xu, xin cho con được vòng cánh tay con quanh thân Chúa, cho con được tựa đầu vào ngực Chúa và nói với Chúa, con yêu Ngài. Bất thình lình, tôi nhìn thấy và cảm giác thấy Chúa Giê-xu tựa đầu vào ngực tôi. Điều đó hết sức thật, khiến tôi thở hổn hển và hầu như ngã ra. Giờ đây, trên đường bay về nhà, tôi nhắm mắt lại và cảm thấy sự hiện diện của Ngài một lần nữa.
Mẹ xin các con hãy trao phó cho Chúa cuộc sống quá khứ của các con với tất cả những cái xấu đang chồng chất trong tâm hồn các con.
Chương 29, Milka. Tôi từ Ireland về đến nhà thì thấy cô khách của gia đình sống rất vui vẻ, cởi mở và ổn định. Như chúng tôi mong đợi, Milka Pavlovic đã thích nghi rất tốt trong một tuần lễ rưỡi tôi ở Ireland. Milka và Terry rất thân thiết với nhau, còn các con tôi đối xử với cô như thể cô đã sống ở đây từ nhiều năm. Terry đã đăng ký cho Milka học một lớp Anh văn đặc biệt. Còn Milka tiếp thu khá nhanh những điều căn bản, tiện cho việc giao tiếp với chúng tôi. Ngay từ lúc gặp Milka, tôi đã biết nơi cô ấy có một điều gì đó rất đặc biệt. Cô gái Croat mới lớn này, người đã được phúc thấy Đức Maria trong ngày đầu tiên của biến cố hiện ra, và xem ra đã đau khổ khi không được chọn làm một trong 6 thị nhân sau này. Có tính độc lập rất cao và hoàn toàn có khả năng tự lo cho mình.
Tuy vậy, tôi đã khám phá ra nơi cô một khát vọng được dự phần vào ơn phúc đã ban cho ngôi làng nhỏ bé ấy của họ. Và sau khi Đức Trinh Nữ Maria truyền lệnh cho tôi mang Milka sang Hoa Kỳ, tôi có cảm tưởng rằng sau này cô sẽ đảm nhận một vai trò đáng kể liên quan đến sự kiện này. Trong lúc đó, nhiệm vụ cấp bách của tôi là lo thu xếp cho Milka sang Mỹ. Và sau mấy lần tiếp xúc điện thoại với tòa đại sứ Mỹ ở Belgrade, tôi mới biết chuyện ấy không dễ chút nào. Đến tháng 7, khi về đến nhà, tôi liên lạc ngay với văn phòng của Thượng nghị sĩ Nam Carolina, tên Storm Thurman, hy vọng được hỗ trợ về mặt chính trị phần nào. Ông ấy giúp đỡ rất nhanh. Chưa đầy 3 tuần, tôi nhận được một điện ngắn gọn từ Milka, đã có hộ chiếu, xin gửi vé. Sau này tôi mới biết là cô gái 18 tuổi cứng cỏi ấy đã đi máy bay đến Belgrade một mình, rồi đến tòa đại sứ Mỹ và chỉ trong 10 phút cô đã được cấp giấy nhập cảnh.
Terry và các con tôi mừng quính. Tôi điện thoại cho Jozo Krajevic. Em họ của cha Svet đang sống ở Mostar, cách Mễ Du hơn 30 cây số, và nhờ anh sắp xếp cho chuyến khởi hành của Milka. Jojo từng dạy Anh văn nhiều năm trong các trường ở Mostar, rất quen thuộc với các thị nhân và gia đình họ. Anh cũng thường giúp thông dịch cho các đoàn truyền thông đến điều tra về những cuộc hiện ra. Liền đó, tôi gọi Dale Krieger và nhờ hãng du lịch của anh là Đoàn Du lịch Toàn cầu, vé máy bay cho Milka đã được lo liệu xong. Milka chỉ cần đi Dubrovnik vào thứ 6 để lấy vé và lên máy bay vào Chủ nhật. Cuối tuần ấy, tôi phải đi thuyết trình vài nơi tại Pennsylvania và dự định qua sáng Chủ nhật sẽ bay đi New York để đón và đưa cô ấy về nhà tôi tại Myrtle Beach. Chỉ có một vấn đề nhỏ, một vấn đề đã thâm nhiễm không ít người Croat, đó là sự không mấy quan tâm về thời gian. Milka đã không đi lấy vé đúng ngày giờ đã hẹn là thứ 6, mà thay vào đó là thứ 7. Một nhân viên khác đang trực, không quen thu xếp theo cách ấy, đã từ chối giao vé cho Milka.
Đâu ngờ có chuyện đó, tôi đến phi trường Kennedy để đón chuyến bay của hàng không Nam Tư, mà trong đó không có Milka. Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên hãng JAL, tôi mới biết Milka thực sự có tên trong danh sách hành khách, nhưng đã không lên máy bay. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 29 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Bà là ai? Chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.